Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, giám đốc đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, trong 2 tuần qua, đài đã nhận một số thư của thính giả từ trong nước cũng như ở hải ngoại trải dài nhiều lĩnh vực. Rất tiếc vì thời lượng dành cho phần thư tín khá giới hạn, nên chúng tôi không thể trả lời hết các thư đã đến với đài. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể trả lời một số thư về một số vấn đề có nhiều thính giả quan tâm. Một số thư khác thì chúng tôi đã trả lời bằng điện thoại. Sau đây là các đề mục được nhiều thính giả nêu lên. Đầu tiên là thư của ông Đào Khải từ Sài Gòn. Ông hỏi, thưa quý đài, sau lần bỏ phiếu trắng buộc tội Nga xâm lược Ukraine, Việt Nam một lần nữa bỏ phiếu trắng yêu cầu Nga tôn trọng thường dân và các khu dân sự. Tôi không biết Cộng sản Việt Nam suy tính gì khi bỏ phiếu trắng trong cả 2 lần. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
Thưa ông, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng 2 lần tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề Ukraine. Lần thứ nhất là vào ngày 3 tháng 3, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng theo Tàu không buộc tội Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, có đến 141 nước bỏ phiếu buộc tội Nga xâm lược Ukraine. Lập trường của Campuchia đã làm cho chúng ta đi từ ngạc nhiên đến khâm phục vì họ biết đâu là lẽ phải. Tuy khác biệt về nhiều lĩnh vực, nhưng cả 2 nước, Việt Nam và Campuchia có chung số phận là nằm cận kề với đế quốc Tàu Cộng, cùng chịu ảnh hưởng nặng nề của Tàu Cộng và cùng nằm trong tầm ngắm của Tàu Cộng. Câu hỏi tại sao có sự khác biệt giữa Việt Nam và Campuchia đối với cuộc xâm lăng Ukraine của Nga? Chúng tôi tìm mãi nhưng không có câu trả lời chính xác, chỉ biết hổ thẹn và nhục nhã vì Cộng sản Việt Nam đã theo kẻ thù truyền kiếp của dân tộc một cách mù quáng. Hổ thẹn vì Cộng sản Việt Nam đã mù quáng không biết lẽ phải, và hổ thẹn vì chúng ta đọc và nghe lời kêu gọi của các vị đại sứ Liên minh Âu Châu, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh tại Hà Nội cùng kêu gọi Việt Nam đứng theo lập trường ủng hộ Ukraine vào ngày 8 tháng 3. Lần 2, ngày 24 tháng 3 năm 2022, nghị quyết yêu cầu bảo vệ dân thường, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ, nhà báo, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác. Nghị quyết này cũng yêu cầu Nga chấm dứt bao vây các thành phố, đặc biệt là Mariupol. Phiếu trắng trong lần 2 này có nghĩa là Việt Nam đã theo lập trường Tàu một cách mù quáng. Trong lần thứ 2 này, Việt Nam đã bỏ ngoài tai thảm cảnh tại Ukraine, thường dân bị giết, trẻ em bị giết, khu dân cư bị tàn phá bằng những vũ khí hiện đại của một siêu cường nhất nhì trên thế giới. Là thân phận của một nước nhỏ đã nhiều lần bị xâm lược, phải chăng Cộng sản Việt Nam đang khuyên người dân vỗ tay reo hò kẻ xâm lược?
Và thư của bà Phương Chi từ Đà Lạt, bà hỏi, thưa quý đài, mấy hôm nay tin tức về bà Phương Hằng làm nhiều người ngạc nhiên vì họ nghĩ rằng bà thuộc đội quân AK-47 của Cộng sản Việt Nam. Như vậy thật sự là gì?
Thưa bà Phương Chi, hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng là một hiện tượng khá đặc biệt vì tự nhiên bà ta đã trở nên một người nổi tiếng nhất nhì trên mạng xã hội dựa vào cách thức của bà tố cáo những người nổi tiếng ở những lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là giới nghệ sĩ nổi tiếng liên hệ đến công tác từ thiện của họ, không va chạm đến lĩnh vực nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bà Hằng nổi tiếng trong khung cảnh Việt Nam đang trải qua bệnh dịch COVID-19. Nhà nước mắc nhiều lỗi lầm trong công tác phòng chống, làm số người mắc bệnh và tử vong vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhiều công tác từ thiện cá nhân vượt mức thu góp của các cơ quan nhà nước khiến họ tự xấu hổ, không được nhân dân hỗ trợ như họ tin tưởng và tuyên truyền. Đó cũng là lý do mà nhiều người buộc tội bà Hằng là quân cờ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhằm hướng dẫn dư luận theo chiều hướng là quên buộc tội nhà cầm quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng như triệt hạ đối thủ tư nhân làm công tác từ thiện. Ngày nay thì bà Hằng đã bị công an tạm giữ, nói một cách khác là bỏ tù về tội hình sự theo điều 131 của Bộ luật hình sự do vi phạm tội danh hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Thật ra hành động của bà Hằng theo các nước văn minh chỉ là tội dân sự. Phải chăng bà Hằng đã được minh quan về tai tiếng con cờ của nhà nước, hay bà ta vẫn là con cờ của nhà nước theo một cách thức rất là cộng sản? Khi các mục tiêu đã đạt được thì quân cờ phải bị tiêu diệt theo một phương cách nào đó.
Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1951, đã bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2012 với bản án 15 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp Lời Sông Núi PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Anh cùng ta đưa đâu tranh kiên cường.